văn nghệ chủ nhật.
Hoàng Hiền và Thế Quang xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trong văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Thời gian trôi qua thật nhanh và hôm nay đã là chủ nhật cuối cùng của tháng 6.
Và không để quý thính giả chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta cùng điểm qua những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay chị Hiền nhé.
Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, chuyên mục Chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Rừng tầm khầm xanh mãi của tác giả Thanh Tiểu để hiểu hơn truyền thống giữ rừng và mối quan hệ với rừng trong đời sống của bà con ở thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Mục góc văn học mời quý vị và các bạn nghe tản văn Cánh diều ngọn gió của tác giả Dương Hiền Nga.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn tìm hiểu về nét đẹp trong trang phục của người Tây.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ nhân tháng hành động vì trẻ em, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với nhà văn Hà Lâm Kỳ về chủ đề viết văn cho thiếu nhi trong bối cảnh hiện nay. Còn bây giờ mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, người Dao quần chẹt ở thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã sống gắn bó với rừng, nhờ rừng mà có đời sống ấm no, hạnh phúc.
Người Dao nơi đây luôn biết ơn rừng, tự hào về rừng và có truyền thống giữ rừng đã ăn sâu vào tiềm thức được các thế hệ người Đồng Song duy trì.
Mục Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Rừng tầm khầm xanh mãi của tác giả Thanh Tiểu để hiểu hơn truyền thống giữ rừng và mối quan hệ với rừng trong đời sống của bà con thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Dưới chân rừng nguyên sinh tầm khầm, thôn Đồng Song trước đây là thôn vùng 3 của xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nơi cư trú lâu đời của người Dao quần chẹt, một trong bốn nhóm dân tộc Dao ở Yên Bái. Cũng bởi trang phục của đồng bào đặc trưng với chiếc quần có hai ống hẹp nên được gọi là Dao quần chẹt. Với bốn dòng họ, họ Dương, họ Triệu, họ Lý và họ Bàn, người Dao quần chẹt ở Đồng Song luôn đoàn kết, cần cù sáng tạo, khai thác tiềm năng thổ nhưỡng đất rừng để phát triển kinh tế, trồng quế, che măng bát độ, chăn nuôi gia súc, gia cầm và tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, Đồng Song trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Kiên Thành. 80% hộ gia đình có nhà xây kiên cố, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,5 triệu đồng một người trên tháng. Số hộ khá giàu chiếm trên 80% trong tổng số 172 hộ gia đình ở làng quê miền núi này. Nhiều gia đình ở Đồng Song đã thu nhập hàng tỷ đồng từ thu hoạch măng tre bát độ và các sản phẩm từ cây quế. 5 km đường nội thôn đã được bê tông hóa thuận tiện cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trật tự an ninh nông thôn luôn được đảm bảo, không còn tệ nạn cờ bạc, ma túy. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các dòng họ quan tâm, động viên con em chăm ngoan, hiếu học, phấn đấu, trưởng thành. Các sinh hoạt văn hóa truyền thống, dân ca dân vũ, trang phục độc đáo của người Dao quần chẹt cũng được bảo tồn và phát huy trong cuộc sống mới, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cộng đồng, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đến với Đồng Song hôm nay, ta không chỉ cảm nhận được sự đổi thay nơi làng quê đáng sống này mà còn thấy được nét văn hóa mới trong đời sống cộng đồng. Đó là nét đẹp của tinh thần đoàn kết, cùng nhau bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh đầu nguồn suối Gùa, dòng sinh thủy quý giá tưới mát cho ruộng đồng ngô lúa, làm nên những sản phẩm nông nghiệp nuôi dưỡng các thế hệ người Dao, nuôi dưỡng những làn hát báo dung ngọt ngào tình tứ, những vũ điệu múa chuông, múa rùa, những mùa cấp sách thiêng liêng và thân thương tình đất tình người Đồng Song. Tổng diện tích tự nhiên của thôn Đồng Song là 2.946 ha, trong đó có 900 ha quế, 146 ha rừng tre măng bát độ, 23,5 ha ruộng ao hồ, còn lại là diện tích rừng tự nhiên sản xuất và phòng hộ. Tầm khầm là tên của khu rừng tự nhiên đầu nguồn suối Gùa, rộng trên 1.000 ha, tiếp giáp với huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn. Từ thôn Đồng Song ngược suối Gùa chừng 2 giờ đồng hồ là lên tới trung tâm của rừng nguyên sinh tầm khầm, một vùng sinh thái rộng lớn, xanh mát bóng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. trong rừng Tầm Khầm hiện còn lưu giữ nhiều loại gỗ quý như dồi, táu, sân, lát, cùng nhiều loại thực vật, cây thuốc quý và các loài động vật như khỉ, lợn rừng, hươu, gà rừng, gà lôi, sóc, nhím, chồn hương. Đặc biệt trong rừng nguyên sinh Tầm Khầm còn có hai ngọn thác cao đẹp là Đát Bay và Đát Bu với độ cao thác đổ hàng trăm mét. Trong đó, Đát Bay là cảnh quan nổi tiếng với 10 tầng thác, quanh năm giạt rào tuôn chảy, mát lành. Người Dao Đồng Song luôn tự hào về khu rừng đã gắn bó thân thương trong đời sống của cộng đồng nhiều thế hệ nơi đây, và họ coi đó là lá phổi, là báu vật thiêng liêng mà mỗi người luôn có ý thức giữ gìn cho mai sau, bởi rừng là nguồn nước, nước là nguồn sống. Năm 2007, Tầm Khầm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định thành lập khu rừng phòng hộ đầu nguồn và giao cho thôn Đồng Song trực tiếp quản lý, bảo vệ. Lực lượng bảo vệ kiểm lâm hỗ trợ nghiệp vụ pháp lý. Thôn Đồng Song đã thành lập ban quản lý bảo vệ rừng gồm 60 thành viên là người địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt cùng với toàn thể nhân dân bảo vệ phòng chống cháy rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại, chặt phá, lấn chiếm đất rừng phòng hộ Tầm Khầm. Định kỳ hàng tháng, ban quản lý bảo vệ rừng sẽ tiến hành tuần tra toàn bộ diện tích rừng Tầm Khầm từ 1 đến 2 lần. Những tháng cao điểm mùa khô, mùa làm nương trồng rừng sản xuất vụ mới, việc tuần tra bảo vệ rừng đầu nguồn được tăng cường nhằm phòng ngừa tối đa việc người dân mang lửa vào rừng hoặc các hiện tượng xâm lấn đất rừng, chặt cây đẵn gỗ trái phép. Việc tuyên truyền vận động người dân trong thôn thực hiện nghiêm quy định cũng như hương ước về quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn được ban quản lý tiến hành thường xuyên liên tục. Cũng bởi vậy, các thế hệ người Dao ở Đồng Song luôn hiểu rõ vai trò ý nghĩa của rừng đối với đời sống, môi trường, môi sinh và nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm cùng nhau giữ rừng Tầm Khầm như giữ nguồn sống của chính mình. Ông Dương Trung Liên, bí thư chi bộ thôn Đồng Song chia sẻ.
Chúng tôi thành lập thành cái ban quản lý bảo vệ rừng, xây dựng quy ước, hương ước áp dụng với pháp luật của nhà nước, tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết được là cái việc quản lý bảo vệ rừng là bảo vệ cái hạnh phúc và bảo vệ cái cuộc sống của nhân dân và cái lá phổi xanh cho toàn thể nhân dân là đồng tình ủng hộ, và nhân dân sẽ không phá rừng và cũng không vào rừng lấy củi, mà chỉ có như vậy là mùa mang nứa thì nhân dân chỉ vào lấy đúng thời vụ. Hàng năm thì được Đảng Nhà nước thanh toán những cái tiền mà đã trong cái dự án quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi trích theo cái 30%. Ví dụ là mỗi một năm chúng tôi được nhà nước trả là 500 triệu thì chúng tôi sẽ trích 30% để xây dựng vào cái quỹ thôn, để thôn quản lý cái số tiền này để xây dựng thôn bản. Rồi thì hàng năm là thắp nộp tiền điện thắp sáng cho nhân dân. Rồi thì là tổng kết ngày đại đoàn kết toàn dân thì chúng tôi sẽ chi cái khoản tiền này đưa ra để cho nhân dân là tổng kết cái bữa cơm cuối năm để toàn bộ nhân dân chúng ta cùng được hưởng. Do vậy là nhân dân cũng rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, rồi thì là thôn bản thì đồng tình với chi ủy chi bộ là thực hiện cái nếp sống này trở thành nhiều năm nay rồi. Thế là người dân mới tin tưởng chúng tôi, cùng chúng tôi là để bảo vệ cái rừng là tốt đẹp.
Cũng chính từ việc giữ rừng đã trở thành nét văn hóa mới, điều có trong văn tự người Dao Đồng Song, nên nhiều năm qua, rừng phòng hộ đầu nguồn Tầm Khầm luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nguồn sinh thủy suối Hùa chảy từ rừng nguyên sinh Tầm Khầm luôn được điều hòa, bốn mùa trong mát, góp phần tạo nên sự chủ phú cho đồng ruộng, bản làng người Dao. Rừng nguyên sinh Tầm Khầm, bạt ngàn cây lá, muông thú sinh sôi, thác nước hùng vĩ luôn là niềm tự hào của người Dao Đồng Song với văn hóa giữ rừng đã đi vào đời sống của các thế hệ người dân nơi mảnh đất này. Anh Triệu Quý Sơn, người con của núi rừng Tầm Khầm tự hào chia sẻ.
Khi tôi lớn lên và sinh ra ở cái đất Đồng Song chúng tôi thì tôi thấy rất nhiều có cảnh quan thật đẹp trong rừng, nhất là trong rừng Tầm Khầm. Có những cây cối, cây to, cây như cây sâm, cây xến, cây táo, và có cây to thì 4-5 người ôm còn không hết. Trong đó có rất nhiều phong lan đẹp, có những con thú rừng, con gà rừng, con sóc, con lợn rừng, con khỉ có rất nhiều ạ. Bên Tầm Khầm thì có hai cái thác nước, thác đất Bay với Đát Bu ạ. Đẹp nhất ở hai thác thì có bên Đát Bay có 12 tầng. Trèo hết 12 tầng mà đất rất mát mẻ. Chúng em đi vào đấy thì không phá, không chặt phá cây, không được mang củi lửa vào trong rừng, không được chặt những cây xanh, cây không được chặt những cây xanh. Bọn em đi vào đấy thì bọn em không mang củi lửa vào trong đấy, thì nhỡ đâu xảy ra những cháy rừng.
Việc giữ rừng đầu nguồn Tầm Khầm không chỉ có ý nghĩa nhân sinh đối với người Dao Đồng Song, mà nó còn là ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết, việc phục vụ sản xuất, sinh hoạt, khí tượng thủy văn cho cả vùng hữu ngạn sông Hồng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Vẻ đẹp hoang sơ, cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành của rừng nguyên sinh Tầm Khầm được nâng niu bảo vệ còn mang thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Với những ai từng một lần đến với Đồng Song, tắm mát suối nguồn, trải nghiệm phong cảnh tuyệt mỹ mà thiên nhiên ban tặng cho đất và người nơi đây. Mô hình giữ rừng ở đầu nguồn Đồng Song đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống và luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương trân trọng và ghi nhận. Đồng chí Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Tổ bảo vệ thôn Đồng Song ngày càng hiệu quả. Đến giờ phút này cũng phải khẳng định là hiệu quả nhất của xã. Đấy thì trong cái công tác bảo vệ này thì thứ nhất là đối với cái ý thức của người dân, thứ hai nữa là cái phong trào, thứ ba nữa là cái việc hưởng lợi thì đối với thôn, đối với cái tổ bảo vệ này thì khi mà được lĩnh cái tiền hỗ trợ của nhà nước thì về tổ cũng trích lại lập cái quỹ hoạt động của thôn. Đấy, thì từ đó thì nhân dân cũng rất đồng tình ủng hộ, và trên 100 hộ của nhân dân thôn Đồng Song là cái ý thức của người ta rất tốt.
Sắc thái văn hóa độc đáo thấm quyện với văn hóa giữ rừng và tinh thần đoàn kết cần cù sáng tạo của người Dao quần chẹt ở Đồng Song đã và đang dệt nên bức tranh ấm no, hạnh phúc, tràn đầy lạc quan tin tưởng nơi bản làng vùng cao quần tụ dưới chân rừng nguyên sinh đầu nguồn Tầm Khầm ngát xanh và huyền bí.
Sừng đôi mình chẳng khác mà đến cho con bu đây, chặt phá rừng chẳng khác mà quý sứ đã đến đây. Nhiều chặng rồi mình đã đọc mà không thấy chữ viết, chỉ có đang cho sạch tàn định hướng tới tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Rừng Tầm Khầm xanh mãi của tác giả Thanh Tiều. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Dương Hiền Nga hiện là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Vốn là một giáo viên dạy văn và có niềm đam mê sáng tác, nên cô đã lần lượt cho ra đời hai tập truyện thiếu nhi và một tập tản văn.
Những sáng tác của cô giáo Dương Hiền Nga là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ thầy trò, gia đình, quê hương và những cảm nhận trong trẻo về cuộc sống. Mục Góc Văn Học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tản văn Cánh Diều Ngọn Gió của tác giả Dương Hiền Nga để trở về tuổi thơ của những ngày xa xưa.
Hè đến, dàn nhạc ve tấu lên khúc ca tưng bừng sôi nổi. Hoa phượng đỏ rực ngày đêm trên sân trường, đường phố. Những buổi học cuối cùng của năm dần qua, cánh cổng trường tạm khép lại. Tuổi học trò bước vào những ngày hè lý thú. Tuổi thơ tôi có biết bao mùa hè là bấy nhiêu mùa thả diều say mê, biết bao kỷ niệm ngọt ngào thương nhớ. Bây giờ, mỗi khi bất chợt nhìn lên bầu trời mùa hè xanh thẳm, mây trắng nhờn nhơ bay, tôi thấy thiếu vắng gì đó. À, phải rồi, bầu trời tuổi thơ của các em thiếu vắng những cánh diều trao liệng nghiêng ngả những chiều lộng gió. Tôi sinh ra ở một thị xã miền núi, vậy mà 5-6 tuổi đã chân đất, đầu trần, quần đùi áo may ô chạy theo các anh chị trong xóm thả diều, vui lắm. Vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tôi được cha trao cho cánh diều xinh xắn, tay cầm cuộn dây mà lòng hồi hộp, vui sướng giật rào. Gió chiều nổi mạnh, con diều của tôi từ từ bay vút lên bầu trời và trở thành tài sản chung để mọi người thả hồn ngắm. Ôi thật diệu kỳ. Các anh dạy tôi cách giật dây, đều tay để diều lên cao hơn. Tôi thấy mình như bay bổng lên cùng cánh diều. Tiếng cười trẻ thơ trong vắt, giòn tan long lánh trong nắng chiều. Lại có hôm cơn mưa rào ập đến, diều thu vội về nhưng chỉ còn bộ khung che tả tơi mà vẫn vui. Trẻ con cả xóm ướt lướt tướt chạy về nhà trong tiếng sấm rền trên đầu. Có hôm trời nổi cơn giông bứt đứt dây, mấy chiếc diều trao đảo rồi đắp xuống mặt suối bên chân đồi. Những cánh diều xanh đỏ tiếp tục cuộc chu du đường thủy trong sự tiếc nuối của lũ trẻ. Cứ thế tôi lớn lên cùng mùa thả diều vui tươi hồn nhiên. bầu trời tuổi thơ tôi đầy ắp những kỷ niệm đẹp về cánh diều quê hương. Những năm qua, dù đặt chân tới đâu, bắt gặp những cánh diều trên bầu trời, tôi đều thấy bâng khuâng, dâng lên tình cảm mến thương khó tả và lại dưng dưng nhớ tới những buổi thả diều tuổi thơ tưởng như xa lắc mà sao gần gũi đến vậy. Tôi tranh thủ thả hồn theo những cánh diều và mơ về tuổi thơ trong ngần của mình. Thế mà bây giờ bầu trời quê tôi thưa vắng những cánh diều thơ mộng, thơ vắng tiếng cười hồn nhiên, yêu đời của lũ trẻ. Nên ngọn gió bây giờ dường như cũng ngơ ngác giữa những tán lá mà lưỡng lự không biết thổi về đâu. Những ngày hè, các bé thơ ở đâu, chơi gì? Những bàn bia, những quán điện tử thu hút các em với những trò chơi ảo không biết chán, có cả đấm đá bạo lực. Và cánh diều tuổi thơ trong Trần Đăng Khoa, cánh diều nao gió, tiếng nó trong ngần, liệu một ngày nào đó có trở thành xa lạ, khó hiểu với trẻ thơ không? Hay các em nghĩ diều là thứ chỉ trong cổ tích, đâu có niềm vui xe sợi, bóc giấy, đâu có những lúc cha con cùng trụng đầu, chút nan dán diều, đâu còn cái hồi hộp, rộn ràng sung sướng khi cánh diều tuổi thơ của mình lần đầu vút lên trên bầu trời xanh lộng lẫy, mây trắng của một ngày hè trên quê hương. Cánh diều và ngọn gió quê hương ơi, thân thương biết bao.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tản văn Cánh diều ngọn gió của tác giả Dương Hiền Nga. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống riêng có. Đó vừa là sản phẩm sáng tạo trong quá trình lịch sử, vừa là một trong những giá trị được lưu giữ, truyền bá, góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Trang phục truyền thống của người Tây cũng không ngoại lệ.
Trang phục của người Tây, cả nam và nữ, có vẻ đẹp từ sự giản đơn, không cầu kỳ mà tạo nên sự nền nã, duyên dáng. Chất liệu thường làm bằng vải bông hoặc lụa với màu sắc chủ đạo là màu chàm, đen. Nét nổi bật của trang phục là nghệ thuật tạo hình, gọn gàng, thanh thoát, làm tôn lên vẻ đẹp bình dị mà duyên dáng của người phụ nữ Tây.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay qua bài viết Nét đẹp văn hóa trong trang phục của người Tây của phóng viên Đỗ Hoài, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là nét đẹp văn hóa trong trang phục của người Tây.
Trang phục dân tộc Tây có thể được coi là một trong những bộ trang phục đơn giản nhất của 54 dân tộc anh em. Trang phục của người dân tộc Tây ở các địa phương cơ bản đều giống nhau, chỉ khác nhau về cách phối hợp màu sắc trên cổ áo, tay áo hoặc cách chọn màu vải, nhưng cơ bản vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc Tây. Bộ trang phục tuy đơn giản nhưng nó lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Cái độc đáo đáng quan tâm của trang phục Tây không phải là lối tạo dáng mà là lối dùng màu chàm phổ biến, đồng nhất trên trang phục nam và nữ cũng như lối mặc áo trắng bên trong, áo ngoài màu chàm. Do vậy, cách ăn mặc của người Tây phần nào phản ánh nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc. Dù ở đâu, nét đẹp văn hóa trong trang phục của người Tây vẫn được gìn giữ và phát huy. Trang phục nam giới người Tây gồm áo cánh bốn thân được may theo kiểu xẻ ngực. Hai bên nẹp áo đính hàng cúc vải gồm 7 cái, cổ tròn đứng, áo không có cổ vai, được xẻ tà hai bên hông. Áo của thanh niên có túi ở trên ngực trái, áo may cho người trung niên thì túi ở bên tà áo, áo có hàng cúc vải ở phía trước. Màu sắc chủ đạo của áo nam là màu chàm. Khi đi dự hội, nam giới mặc áo dài năm thân, buông tới đầu gối, có 5 cúc cài bên hông được làm bằng lụa tơ tằm. Quần được may bằng vải bông theo kiểu chân què, đũng rộng, ống quần vừa phải, kéo đến mắt cá chân. Phần cạp được may rộng hơn, khi mặc thường vấn cạp về đằng trước và dùng dây vải buộc. Áo dài của nam giới Tây mang tính nghi lễ, chỉ mặc trong dịp lễ Tết, hội hay đi chơi. Khăn đội đầu của người đàn ông Tây màu chàm quấn trên đầu hình chữ nhân. Nếu phụ nữ người Dao, người Thái, người Mường, người Khơ Mú, người Mông có trang phục khá cầu kỳ, nhiều màu sắc và chi tiết, thì trang phục của người phụ nữ Tây lại khá đơn giản. Đó là chiếc áo dài nhuộm chàm thuần túy, không thêu bất cứ họa tiết gì. Điều này như thể hiện cho tính cách giản dị, đôn hậu của người phụ nữ dân tộc Tây. Tùy mỗi vùng sẽ có một số nét khác biệt về hình thức, nhưng cơ bản áo dài của người phụ nữ Tây gồm 5 thân, cổ đứng cao 2 cm. May áo dài Tây thường được may từ hai tay qua nách xuống dưới tà áo. Khó nhất là may đường vòng cổ và phần nẹp áo từ nách xuống đến eo. áo mặc có gọn gàng, thanh thoát hay không, phần nhiều nhờ đường lượn ở phần cổ và phần nẹp eo này. Khi mặc áo dài, phụ nữ Tày dùng thắt lưng bằng lụa quấn quanh eo, buộc và thả ra phía sau lưng. Các cô gái trẻ thường quấn thắt lưng bằng lụa màu hồng hay xanh, đỏ, tím. Người lớn tuổi dùng màu chàm đen. Ngày thường, phụ nữ Tày thường mặc áo ngắn với váy hoặc quần. Áo ngắn may không cổ, kiểu giống áo bà ba. Phụ nữ thường đội khăn nhuộm chàm, khăn vuông gấp xéo, có hai dải vải đỏ nhỏ buộc về phía trước trán, đuôi khăn lật về phía sau. Phụ nữ Tày thường mặc áo năm thân, có thắt lưng bằng vải chàm, gấp lại buộc phía sau, đi đôi với váy trong dịp cưới, ngày lễ và Tết. Đồ trang sức cũng là một điểm nhấn quan trọng trong trang phục truyền thống của người Tày. Nó đều được làm bằng bạc, thường có hoa tai, nhẫn, vòng tay, vòng cổ. Những người khá giả thường có thêm bộ xà tích đeo bên sườn phải. Đặc biệt là chiếc vòng cổ của phụ nữ Tày được làm rộng hơn vòng cổ của một số dân tộc khác. Vòng màu trắng nổi bật trên chiếc áo chàm đen làm tăng thêm sự đằm thắm của bộ trang phục. Trang phục trẻ em Tày cũng may kiểu người lớn nhưng giản tiện hơn. Trẻ em Tày thường đeo vòng cổ, vòng tay, vòng chân bằng bạc với quan niệm vừa để giữ vía, vừa tránh bệnh tật và ma quỷ. Đặc biệt nhất của trang phục trẻ em Tày là chiếc mũ vải. Mũ được ghép từ nhiều mảnh vải màu sắc khác nhau. Trên đỉnh mũ có đính túm tua vải nhiều màu, trông đẹp và ngộ nghĩnh. Trước đây, các bà, các mẹ thường khâu tay và làm mọi thứ thủ công. Từ hái lá chàm về, ngâm với nước lã từ 3 đến 4 ngày, pha vôi, lọc nước trong của cho bếp hòa cùng với chàm, hã màu bằng rượu, sau đó mới nhuộm. Tuy nhiên, lần nhuộm đầu tiên chưa thể đem lại sắc màu chuẩn mà phải nhuộm thêm đôi ba lần mới đem đến sắc màu như ý. Nhìn chung, trang phục Tày có nhiều nét độc đáo. Người Tày mặc kín toàn thân, bộ trang phục gần như một màu đậm, không trang trí. Đối với phụ nữ Tày, bộ trang phục như thế làm bật đường nét cơ thể, tạo dáng thanh gọn và đặc biệt là tôn làn da của người phụ nữ. Thêm nữa, những vòng cổ, vòng tay, xà tích bằng bạc nổi óng ánh trên nền đậm của trang phục tạo nên nét duyên dáng của người phụ nữ Tày. Nếu như trước kia, các bà, các mẹ sử dụng áo dài thường xuyên thì ngày nay, quan niệm về văn hóa mặc của người phụ nữ Tày ít nhiều thay đổi, đặc biệt là với những cô gái trẻ. Có thể nói, trang phục truyền thống của một số dân tộc đã và đang biến dạng và mai một, thay đổi bằng các trang phục mới, trong đó có trang phục Tày. Nếu không kịp thời bảo tồn và phát huy, trong thời gian không xa, các trang phục truyền thống dân tộc thiểu số sẽ mất đi, bản sắc văn hóa dân tộc khó tìm lại được.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nét đẹp văn hóa trong trang phục của người Tày. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa đến nay, những khúc đồng dao, những truyền cổ tích, truyền thuyết, thần thoại trong dân gian, đến những bài thơ, truyện ngắn, truyện dài dành cho thiếu nhi luôn là món ăn tinh thần bồi đắp tâm hồn cho trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước thực tế vươn lên mạnh mẽ của Internet và sự phát triển của nhiều loại hình giải trí trên không gian mạng đã khiến các em không còn mấy mặn mà với sách thiếu nhi. Trong bức tranh văn học nói chung, diện tích của văn học thiếu nhi ngày càng bị thu hẹp. Bên cạnh đó là sự đối đầu không cân sức giữa văn học trong nước và nước ngoài khiến cho đời sống văn học thiếu nhi trong nước khó phát triển.
Mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên của Trang Văn Nghệ Chủ nhật đã có cuộc trao đổi với nhà văn Hà Lâm Kỳ, người được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách là nhà văn viết cho thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin chào nhà văn Hà Lâm Kỳ, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Đầu tiên xin ông chia sẻ cái lý do mà ông dành nhiều tình cảm, tâm huyết để sáng tác cho thiếu nhi ạ.
Mình có cái may mắn là có khoảng 10 năm làm công tác đoàn thanh niên phụ trách thiếu nhi. Và trong cái quá trình đó thì cần thiết có những cái để mà viết về các em, nói về các em và giới thiệu về các em. Khi có những cái cuộc giao lưu, có những cuộc sinh hoạt hay thậm chí là có những cái gương người tốt việc tốt về thiếu nhi. Và thế là mình nghĩ đến cái chuyện phải viết. Nhưng mà rồi viết những cái đoạn ngắn, đoạn bài báo, là một vài cái câu thơ tặng các em hay là sinh hoạt thì thấy nó đơn giản. Và nghĩ đến cái chuyện là cần phải viết những cái gì nó lớn hơn để các em nó có dấu ấn khi ở cái tuổi của nó. Quê tôi thì ở xã Đại Lịch, cũng là nơi cái vùng đất kháng chiến của Nguyễn Văn Trấn. Và nơi đấy trong kháng chiến ấy có xuất hiện một đội du kích thiếu nhi do tổ chức người ta xây dựng. Và trong cái đội du kích thiếu nhi ấy phục vụ kháng chiến ấy, thì có gương anh hùng, có gương Hoàng Văn Thọ sau này được phong anh hùng liệt sĩ ở cái tuổi thiếu niên, tức là 16 tuổi. Và đấy là cái cảm hứng về quê hương, nhưng cũng là cảm hứng về cái đối tượng mà mình đang cần tìm để phục vụ cho cái công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng mà tôi đang đảm nhiệm. Và thế là nghĩ ra một cái việc cần phải viết một cái chuyện dài cho thiếu nhi và nói về cái thiếu nhi miền núi trong kháng chiến chống Pháp. Và tôi tập trung vào viết, lúc đầu chưa phải thành công đâu, nhưng quá trình thì được nhiều nhà văn sửa giúp, và chuyện được giải của trưởng của Hội Nhà văn Việt Nam về sáng tác cho thiếu nhi. Cái thành công đầu tiên đó tạo cho mình một cái cảm hứng, và từ cái chỗ đó thì nghĩ đến những cái chuyện khác nữa.
Thưa ông, khi sáng tác cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi miền núi, thì ông đã chú ý đến cái cách viết như thế nào để độc giả thiếu nhi miền núi có thể là thấy gần gũi với đời sống của các em, thấy được hình ảnh của chính các em ở trong đó?
Thì riêng với viết cho thiếu nhi thì qua kinh nghiệm của bản thân và cũng của một số tác giả thì tôi thấy thế này. Trước hết là phải tạo một cái văn cảnh, tạo được một cái văn cảnh còn gọi là ngữ cảnh ấy. Ở đó có những cái không gian, có thời gian, có nhân vật. Nhân vật phải có cá tính và có ngôn ngữ. Thế thì cái ngữ cảnh đó nó sẽ là cái sức hút, sự hấp dẫn để cho các em nó nhập cuộc với cái tác phẩm của người viết. Cái điều này nó là rất là cần thiết. Còn nếu không, nó như là một cái chuyện mà nó không rõ chủ đề, hoặc là như một bài thơ mà không có tứ. Đấy. Trước hết là phải có cái văn cảnh. Cái thứ hai là viết cho thiếu nhi thì rất cần chú trọng đến ngôn ngữ. Cái thứ ba nữa là theo tôi đấy, cần phải có cái sự dẫn dắt, tạo một cái sự tò mò, kích thích các em đi dần đến một cái đích mà người viết đặt ra của cái tác phẩm đó.
Thưa nhà văn, ông có suy nghĩ như thế nào trước cái thực trạng hiện nay khi mà các nhà văn tác giả, trong đó có cả nhà văn tác giả Yên Bái, viết cho thiếu nhi không nhiều mà ít xuất hiện tác giả tác phẩm mới?
Dưới cái áp lực của công nghệ, dưới áp lực của truyện tranh nước ngoài, thì sáng tác cho thiếu nhi bằng tác phẩm văn học, tức là văn học viết ấy, thì là điều đáng báo động. Đối với Yên Bái thì có thể nói là trước năm 2000, thời Hoàng Liên Sơn, thì nhiều tác phẩm văn học cho thiếu nhi được in đã đành nhưng mà được xuất bản. Nhưng mà thập niên 2000, hơn một thập niên, thì gần như là có một cái khoảng trống, không có tác phẩm được xuất bản. Vì sao nó lại như vậy? Cũng phải nói thế này, viết cho thiếu nhi tâm huyết là chính, chứ còn truyền tải một cái tác phẩm đến cho thiếu nhi là rất khó. Ở đâu dùng? Trong nhà trường thì không rồi, ra ngoài tổ chức xã hội cũng không dùng đến, đưa lên thông tin đại chúng thì rất ít. Đây cũng là cái điều mà làm cho các tác giả viết không muốn viết. Tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà nếu các nhà quản lý thấy văn học riêng và nghệ thuật nói chung, văn học nghệ thuật rất cần cho chuyện giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, thì phải có những cái hội thảo và nhiều cơ quan chức năng phải vào cuộc để có những cái tác phẩm văn học cho thiếu nhi và có tác phẩm nghệ thuật cho thiếu nhi.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Hà Lâm Kỳ, và mong rằng diện mạo văn học thiếu nhi của cả nước cũng như của Yên Bái sớm vượt qua được giai đoạn chững hiện nay để có thêm nhiều tác phẩm ý nghĩa dành cho tuổi thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.